Joseph Nehemi. Ngày ấy, thầy tư tế Esdras mang luật ra trước cộng đồng, gồm đàn ông, đàn bà và tất cả những ai có thể hiểu luật. Hôm đó là ngày đầu tháng 7. Từ sáng đến giữa trưa, thầy đứng ở công trường trước cửa nước, đọc sách trước mặt đàn ông, đàn bà và những người hiểu luật. Tất cả dân chúng đều lắng tai nghe đọc sách luật. Thầy thư ký Esdras đứng trên bệ bằng cây mà đọc sách. Thầy mở sách ra trước công chúng, vì thầy đứng nơi cao hơn mọi người. Khi thầy mở sách, thì tất cả đều đứng lên. Esdras chúc tụng Chúa là Thiên Chúa cao cả. Toàn dân đưa tay lên đáp lại: Amen, Amen. Họ quý mình và phụ phục trước Thiên Chúa. Mặt họ quý sát đất. Một số người đọc từng đoạn trong sách luật Chúa, giải thích ý nghĩa, và người ta hiểu được điều đã đọc. Nehemi là tổng trấn, Esdras là tư tế và là thư ký. Các thầy Lê-vi huấn luyện dân chúng, nói với họ rằng: Ngày hôm nay được thánh hóa dân cho Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Anh chị em đừng mang tang chế, đừng than khóc. Vì lúc đó toàn dân khóc lóc khi nghe đọc các lời trong luật. Họ nói với dân chúng rằng: Hãy đi ăn thịt béo và uống rượu ngon. Hãy gửi phần cho kẻ không có dọn sẵn cho mình. Vì ngày này là ngày thánh dâng cho Chúa, đừng buồn sầu, vì niềm vui của Chúa là đồn lũy của anh chị em. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Luật Chúa toàn thiên bồi bổ tâm linh, chỉ thị Chúa cô đinh pha ngu kẻ dốt.
Lời Chúa là thần chi và là sự sống.
Dời răng Chúa chân trực, làm hoang lạc tâm can. Mệnh lệnh Chúa trong ngời, sáng soi con mắt.
Lời Chúa là thần chi và là sự sống.
Lòng tôn sợ Chúa thuần khiết, còn mãi muôn đời. Phán quy của Chúa chân thật, công minh hết thảy.
Lời Chúa là thần chi và là sự sống.
Xin Chúa nhắm những lời miệng tôi công bố, và sự lòng tôi suy ngẫm trước thiên nhãn. Lạy Chúa là tảng đá, là đương cứu chuộc tôi.
Lời Chúa là thần chi và là sự sống.
Bài chúc thơ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, như thân xác là một mà có nhiều chi thể, và tất cả các chi thể tuy nhiều nhưng chỉ là một thân xác, thì Chúa Kitô cũng vậy. Vì chân trong một thánh thần, tất cả chúng ta chịu phép rửa để làm một thân xác, cho dầu Do Thái hay Hy Lạp, tự do hay nô lệ. Và tất cả chúng ta cùng uống trong một thánh thần, vì thân xác không chỉ gồm một chi thể mà là nhiều chi thể. Nếu chân nói rằng: Vì tôi không phải là tay nên tôi không thuộc thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Và nếu lỗ tai nói rằng: Vì tôi không phải là con mắt nên tôi không thuộc về thân xác, có phải vì thế mà nó không thuộc về thân xác đâu? Nếu toàn thân xác là mắt, thì đâu là thính giác? Nếu còn thân xác là tay thì đâu là thú giác? Vậy Thiên Chúa đã đặt các chi thể và mỗi chi thể ở trong thân xác như ý người muốn. Nếu tất cả đều là một chi thể thì còn đâu là thân xác? Thật vậy, có nhiều chi thể nhưng có một thân xác. Con mắt không thể nói với bàn tay ta không cần đi. Đầu cũng không thể nói với chân ta không cần các ngươi. Nhưng hơn thế nữa, các chi thể thân xác xem như yếu hơn lại cần thiết hơn. Và những chi thể ta coi là ít vinh dự nhất lại là những chi thể chúng ta đặt cho nhiều vinh dự hơn. Và những chi thể thiếu trang nhã lại được ta trang sức hơn. Còn những chi thể trang nhã lại không cần như thế. Nhưng Thiên Chúa đã sắp đặt thân xác cho cái thiếu vinh dự được vinh dự hơn, để không có sự bất đồng trong thân xác mà lại để các chi thể đồng lo công ích cho nhau. Nếu một chi thể phải đau, tất cả các chi thể khác đều phải đau lây. Hoặc một chi thể được vinh dự thì tất cả các chi thể cùng chia vui. Phần anh em là thân xác Chúa Kitô và là chi thể người. Mỗi người có phận sự mình. Có những người Thiên Chúa đã thiết lập trong hội thánh, trước hết là các tông đồ, rồi đến các tiên tri, thứ ba là các tí sĩ, kế đến là quyền làm phép lạ, các ơn chữa bệnh, các việc từ thiện, quản trị, nói nhiều thứ tiếng. Vậy tất cả mọi người là tông đồ ư? Tất cả là tiên tri ư? Tất cả là tí sĩ ư? Tất cả được ơn làm phép lạ ư? Tất cả được ơn chữa bệnh ư? Tất cả nói nhiều thứ tiếng ư? Tất cả được ơn diễn giải ư? Đó là lời Chúa.
Alleluia, alleluia. Chúa đã sai tôi đi ra giảng tin mừng cho
người nghèo khó, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm.
Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích phoan theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Tiêu-phi-lê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các dấu huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người thì ngài nghỉ lễ. Người vào hội đường, người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngài khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe.
Đó là lời Chúa. Lời
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ông bà, cô bác, anh chị em thân mến, các bài đọc của thánh lễ hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa thường năm C, và đặc biệt là bài đọc thứ hai trích từ thơ của thánh Phaolô gửi cộng đoàn tín hữu Corinto, thơ thứ nhất Corinto chương 12 câu 12 đến câu 30, là một giáo huấn của thánh Phaolô về sự hiệp nhất giáo hội. Trong giáo hội có nhiều, như là một thân thể quyền nhiệm của Chúa Giêsu, có nhiều chi thể nhưng chỉ là một thân thể. Chủ nhật hôm nay nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Chúng ta khi có giờ trong ngày hôm nay, hãy trở lại với bài đọc thứ hai của thánh lễ này và cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Trong những giây phút chia sẻ này, tôi muốn mời ông bà, cô bác, anh chị em nhìn đến bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe qua. Bài phúc âm của thánh lễ hôm nay được giáo hội trích lại một cách đặc biệt nếu chúng ta lưu ý cách thức trích lại của hội thánh hôm nay. Đó là phúc âm theo thánh Luca chương 1 câu 1 đến câu 4. Đây là những câu đầu tiên nhập đề cho phúc âm theo thánh Luca. Rồi sau đó bỏ những cái đoạn kế tiếp đến liền đoạn thứ tư câu 14 đến câu 21, kể lại biến cố Chúa Giêsu trở về quê hương của Ngài là Nazareth, rồi vào ngày Sa-bát, ngày nghỉ lễ, Ngài vào hội đường theo như thói quen, và Ngài đã đọc đoạn sách tiên tri Isaiah, trình bày một chương trình hành động của Ngài, và một cách long trọng Ngài tuyên bố với mọi người trong hội đường: hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Thiên Chúa đã chuẩn bị chương trình cho Chúa Giêsu Kitô, và vào thời giờ viên mãn, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Và vào lúc quyết định, Chúa thực hiện chương trình của Thiên Chúa Cha qua đoạn phúc âm hay đoạn tiên tri Isaiah đã loan báo trước. Và Chúa Giêsu đã trung thành với sứ mạng này cho đến cùng. Thông thường chúng ta nhìn thấy vào những thời tranh cử, hay một vị đã được bầu cử rồi, như vị tổng thống hay một người đứng đầu một cơ quan quan trọng, thì thường có bài diễn văn mở đầu để trình bày chương trình hành động của mình cho cử tri, cho những người bầu mình lên thực hiện một công việc, một chương trình nào đó. Và theo loại thế thường thì những người đó nói rất hay nhưng làm thì không được bao nhiêu. Nhưng Chúa Giêsu nơi đây, trong lần Chúa ra mắt với dân chúng tại hội đường Nazareth mà Chúa Nhật hôm nay chúng ta đọc lại đoạn phúc âm do giáo hội trích, mà cách trích như tôi vừa nói ngay đầu là trích những câu đầu tiên phúc âm thánh Luca chương 1 câu 1 đến câu 4, rồi nhảy liền đến chương 4 câu 14 đến câu 21. Hậu ý có thể của giáo hội là muốn cho chúng ta nhìn vào biến cố này như là biến cố khai mạc cho cuộc đời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu công bố chương trình của Ngài mà là chương trình của Thiên Chúa Cha đã định từ trước, và Ngài đến vâng phục trung thành thi hành chương trình này, và thi hành chương trình cho đến mức độ hy sinh cả mạng sống mình trên thập giá, mặc cho những chống đối của những người Do Thái, mặc cho những cám dỗ của ma quỷ, mặc cho những sơ sót, những yếu đuối của những môn đệ trung thành với Ngài nhưng cũng đã lầm lỗi chối bỏ Ngài như Phêrô. Chúa luôn trung thành thi hành sứ mạng này cho đến cùng, cho đến hy sinh trên thập giá. Thật ra không có vị lãnh đạo nào trên trần gian đã dám làm như vậy, dám hy sinh cả mạng sống mình để thực hiện chương trình mà mình muốn thực hiện, mưu ích cho dân chúng. Mẫu gương của Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy có một thái độ chiêm ngắm Chúa và noi gương của Chúa. Chúng ta có thể tự vấn lương tâm mình tôi đang đi theo một vị lãnh đạo, một vị Thiên Chúa, một Chúa Giêsu Kitô nào đây? Nói đến đây, tôi nhớ lại một câu chuyện của một đạo sĩ Ấn Độ. Vị đạo sĩ đó được đệ tử đến mời gọi, xin cho biết một vị lãnh đạo để mà tôn thờ, để mà tin theo. Vị đạo sĩ dắt đồ đệ vào trong một đền thờ, nơi có rất nhiều trưng bày, rất nhiều biểu tượng của những tôn giáo khác nhau trên thế giới, và lần lượt trình bày những biểu tượng đó. Đến biểu tượng của Kitô giáo thì một người bị treo trên thập giá. Đồ đệ hỏi vị đạo sĩ: đây là ai đây? Vị đạo sĩ trả lời: đây là người sáng lập đạo Kitô. Và đệ tử sợ quá bỏ đi và trả lời: con không muốn làm môn đệ của người chịu chết trên thập giá như vậy đâu, nguy hiểm lắm. Chúa của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, đã trung thành với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa Cha và đã hy sinh mạng sống mình trên thập giá. Ngài mời gọi chúng ta cùng thực hiện những điều mà Ngài đã làm: rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, giúp cho anh chị em mù lòa được trông thấy, cho những kẻ bị áp bức được tự do, và nhất là công bố năm hồng ân của Thiên Chúa, công bố ân sủng cứu rỗi Thiên Chúa mọi giây phút cuộc đời của con người. Mọi biến cố đều có thể là hồng ân của Thiên Chúa. Chúng ta noi gương Chúa Giêsu, Ngài đã trung thành thực hiện những điều này. Phần chúng ta, những đồ đệ của Người, chúng ta có dám trung thành như vậy hay không, cho đến mức hy sinh cả mạng sống mình như Chúa đã hy sinh? Hôm nay trong thánh lễ này, chúng ta hãy nói lên sự tuân phục của mình, sự dấn thân của mình theo Chúa cho đến cùng, cho đến mức độ hy sinh cả mạng sống mình nếu Chúa muốn. Và để có thể hy sinh như vậy thì chúng ta cần có tình thương thật là sâu đậm đối với Chúa Giêsu Kitô và có một đức tin vững mạnh. Xin Chúa thương củng cố đức tin chúng ta mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua Kinh Thánh.